thấy đấy, vì diệu pháp thì có kinh đó, liên qua tức là chủ quan kém, diệu pháp đó là để chỉ cho cái pháp giác ngộ giải thoát đó. Thì như vậy cho nên Phật lấy cái hình ảnh quan kém để dụ cho mình, rồi cũng lấy cái pháp cái quan kém để dụ cho cái pháp của ngài dạy. Như vậy thì hết sức là đầy đủ trong cái ý nghĩa quan kém. Mà chẳng những vậy thôi, mà kể cả cái các kinh như trong Pháp Kinh Nguyên Thủy thì chúng ta thấy có một bài Đức Phật cũng nói về Hoa Sen, tức là kinh Pháp Cú. Thì tôi đọc là quý vị thấy như giữa đống cát nhớt quanh quả nơi bờ đồng, bờ đập chỗ ấy Hoa Sen nở thơm sạch đạt ý người. Cũng vậy giữa quỳnh xanh quế diễn mù phạm tục, đệ tử bạch cánh giác sáng ngời với trí tuệ pháp cú. Câu 28-29 thì như vậy chính Đức Phật cũng mượn cái hình ảnh quan sát đó mà dạy chúng ta tu. Thì dạy sao? Ngài nói rằng qua xe nó nở ở trong cái giữa những cái đống cát nhốt, ở giữa đống cát nhốt nó nở ra được thơm tho, được mọi người yêu thích. Nhưng mà cái thơm tho yêu thích đó gốc từ cái vũng bùn chỗ nhốt mà ra, chứ không phải từ cái chỗ sạch sẽ tốt đẹp mà có. Quý vị thấy cái thơm của hoa sen có hơn cái thơm của hoa hường không, hay là thơm hơn những cái thứ hoa khác mà chúng ta trồng ở đây không? Đâu có hơn. Mà tại sao lại quý? Bởi vì nó nằm ở trong vũng bùn và nó thoát ra được, cái đó là cái quý. Thoát ra mà vẫn giữ được cái thanh khiết, cái thơm tho của nó. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy tất cả Phật tử chúng ta sống ở trong cái cảnh đầy dục lạc, đầy những thống tha, mà phải sao? Giới tinh thần người Phật tử phải luôn luôn lấy cái trí tuệ mà vượt ra khỏi những cái nhớt nhúa đó. Chứ đừng có nói rằng người ta xấu rồi mình cũng phải xấu. Nếu người ta xấu mà mình xấu nữa thì có gì hơn, phải không? Chính trong khi người ta xấu thì mình phải tốt. Mình tốt mới nói lên được cái hay, cái đẹp của mình. Như vậy thì ở trong cái tinh thần Hoa Sen hồi nãy tôi nói là tinh thần bình đẳng từ cái vũng bùn. Còn ở đây Đức Phật dạy thì chỉ cho sống trong cuộc đời nhơ nhiễm, mọi người đương chìm trong dục lạc. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải vươn lên, phải vượt khỏi để hiển bày cái trí tuệ sáng ngời của chúng ta, làm gương mẫu cho mọi người. Đó là ý Đức Phật muốn dùng Hoa Sen để nhắc nhở những người Phật tử chúng ta. Đó là cái điểm nói về Hoa Sen mà chính Đức Phật ngài đã dạy. Bây giờ tôi qua một chuyện khác. Thở chưa, đời sống ở Trung Hoa có hai vị thiền sư mà thường gọi là hai thượng tọa, thượng tọa Thâm và thượng tọa Minh. Hai ông có việc cùng đi một chiếc đò qua sông Hoài. Trong khi ngồi trên đò qua sông, thấy người đánh lưới họ kéo vòng, có con cá to ở trong lưới giọt ra khỏi lưới. Thượng tọa Thâm vỗ tay khen, hay quá, giống như thiền sư. Ông thượng tọa mình không á, đâu có hay, phải ở ngoài lưới bơi tự do mới hay chứ. Ông thượng tọa Thâm á, như vậy là Vinh Minh chưa hiểu. Rồi thượng tọa Minh khi lên bờ đi hơn một dặm đường, ông thỉnh tỉnh lại, ông mới thấy cái lỗi của ông và ông sám hối. Như vậy thì ông lỗi gì quý vị thấy không? Tại sao mà con cá ở trong lưới nhảy ra mới hay, còn con cá ngoài lưới bơi tự do lại không hay? chính cái chỗ mà thượng tọa Minh á thì cho rằng con chuối cá ở ngoài lưới được tự tại tự do là xuống trước, phải không? Vậy mới hay. Còn con cá ở trong lưới mà nhảy ra đợi vào lưới rồi mới nhảy, đó có hay. Nhưng mà ông kia nó Vinh Minh chưa hiểu. Như vậy con cá trong lưới để muốn nói lên cái gì? Bởi vì như đầu đề tôi đã nêu, tất cả chúng ta đang sống ở trong dục lạc. Chúng ta còn ham tiền. Quý vị có ham tiền không? Có, phải không? Chúng ta còn ham của, ham xe, ham đủ thứ, phải không? Rồi chúng ta còn ham danh, rồi chúng ta cũng ham ăn luôn, phải không? Ham ngủ nữa, rồi lại còn ham sắc đẹp nữa, phải không? Như vậy thì cái ham đó thì hình như là người nào cũng có, chỉ có cái đậm hay lạ thôi, phải không? Ai cũng có. Thì những cái ham đó đối với sự tu hành có phải là trói buộc không? Đó là những cái trói buộc. Rồi chẳng những ham thôi mà lại còn giận nữa. Quý vị có giận không? Khách cùng co nữa. Cái gì mình muốn mà người ta ngăn trở không cho thì nổi tức lên, phải không? Bây giờ giả sử như mình đương đang cần một món đồ, lại cái nhà huynh đệ mượn, thấy họ có đó mà mượn không thì cho giận không? Nổi giận liền. Thì như vậy cái gì mà muốn không được thì nổi sân. Như vậy thì tham nè, sân nè, tham sân đầy hết, ai cũng có. Rồi phải như nó thôi đâu, để còn si mê nữa, còn mù tối nữa. Bởi vì si mê cho nên rồi nó tham đủ thứ, nếu nó ít si mê thì đâu có tham. Thì như vậy chúng ta ai cũng bị phiền não trói buộc, ai cũng bị phiền não bao ngày. Như vậy thì chúng ta có tu được không? Tu được không? Nếu mà bị phiền não rồi tu không được thì thôi bó tay làm phàm phu suốt đời. Đời này làm phàm phu để tạo nghiệp từ đời sau làm gì nữa? Có được phàm phu là sẽ xuống nữa. Nếu đời này làm phàm phu tạo nghiệp từ sau cái sụt xuống, từ sau sụt xuống như vậy sụt tới chỗ nào? Thì chắc tới ngày xuống tới tổ cùng ở dưới địa ngục, phải không? Rồi mãi địa ngục cái trời lên thôi, lâu là lâu, phải không? Thì chi bằng bây giờ đây, ngay ở trong cái cảnh đầy những cái cạm bẫy dục lạc, đầy những phiền não bủa vây, chúng ta khéo thức tỉnh, chúng ta nhảy khỏi nó, nhảy ra khỏi nó thì đó là chúng ta là kẻ anh hùng, phải không? Như con cá nhảy khỏi lưới rồi, mà khi nhảy khỏi lưới rồi thì tự do mà bơi lội. Còn nếu mà nói con cá mà nó không ở trong lưới thì đâu có bao giờ thấy nó nhảy, phải không? Và không thấy nó nhảy thì ai xem nó mạnh không? Xem nó giỏi được không? Đâu có mạnh, đâu có giỏi, phải không? Chỉ ở trong lưới rồi mà nhảy ra mới giỏi. Thì cũng vậy, tất cả quý vị cũng như chúng tôi, ai cũng có tham, có sân, có si đủ thứ. Nhưng mà chúng ta khéo bỏ, chúng ta khéo dẹp, chúng ta vượt ra phải nó, đó là chúng ta tu. Ngày xưa chúng ta thấy cái gì cũng tham, nghe lời nói nào cũng giận, đủ hết. Mà bây giờ mới với tôi chừng 2 tháng, 3 tháng, cái 10 phần tham còn có 5, 10 phần giận còn có 2 à. Thì như vậy, dở hơn hay. Dở cái hay chứ, phải không? Đó là cái hay. Mà chính cái hay đó là giá trị cái tu của mình đó. Như vậy thì quý vị tu đừng tâm đợi mình không có xấu. Mình lỡ xấu rồi, bây giờ mình mới tu, phải không? Chứ mình không xấu thì tu làm chi? Phải không? Không xấu thì đừng nói tu. Chính vì chúng ta xấu, chính vì chúng ta dở, cho nên chúng ta mới tu. Thì cái tu đó là để giải quyết vấn đề xấu, vấn đề dở của mình. Bởi vậy cho nên nhiều Phật tử có cái hiểu lầm lớn, nghĩ rằng ai là tu là thánh hết à, phải không? Tu là thánh rồi, còn mình chưa tu mình phàm. Nhưng mà đâu phải. Người tu là người thấy mình dở nhiều quá cho nên dám tu, Phải không? Ráng tu mà còn tu thì hết dở chưa? Còn tu là còn dở, mà đều bớt thôi chứ không phải hết. Bởi còn dở cho nên ai chọc thì cũng thân chút chút vậy. Phải không? Rồi nói sao mà thầy đó hay cô đó tu rồi mà còn thân. Nói như vậy thì khắc khe quá, phải không? Bởi vì còn tu mà. Chưa rồi, chừng nào tuyên bố rằng tôi đã tu rồi nè, tôi sạch hết phiền não rồi, tôi đã vô lậu rồi, thì chừng đó mà giận lại thì khắc phải, phải không? Còn là chưa dám tuyên bố, nói tôi còn đang tu, tôi còn tập. Mà còn tu còn tập tức là cái dở cái xấu chưa hết, phải không? Hiểu vậy thì mình không ngạc nhiên tại sao thầy cô cũng còn những cái đó. Nhưng mà có cái khác ở trong nhà Phật nói, người chưa biết tu á, mỗi khi giận ai thì giận chừng bao lâu bỏ, có khi cả đời, phải không? Nhiều người ngồi trên xe nói chuyện, nói tôi giận cái thằng đó 20 năm rồi mà cũng không quên đó. Nghe nói hay quá, phải hay không? Thật là cái đó là một cái nói tự cứu mình quá dở, phải không? Bỏ không được, nó giận 20 năm mà bỏ không được thì 20 năm mà ôm cái giận nó khổ không? 20 năm mà ôm cái giận, mai là giận một người, nếu giận 10 người mà 20 năm như vậy thì sao? Chắc là đau khổ biết, tức là mất ăn mất ngủ rồi, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy rằng tất cả chúng ta không phải ai giỏi, ai cũng dở hết, nhưng mà chỉ khác người biết tu giận rồi sẽ bỏ. Cho nên tâm nhà Phật có câu tăng hận bất chấp túc, ông tăng giận không quá một đêm, bữa nay ai chọc thì giận chút rồi bỏ, mai không nhớ nữa, còn người đời nhớ hoài. Bởi vậy cho nên khó giận mà không phải phiền não, giận chút rồi bỏ thôi, còn mình giận người ta cứ nhớ hoài rồi tìm cách này cái kia trả thù, cho nên nó thành phiền não, thành tạo nghiệp. Thế là ai nói gì cá mình cũng phát thanh lên chút rồi bỏ thôi, không nghĩ gì nữa hết. Đó là cái tu đó. Thế còn quý vị đòi mình chọc, mình mắng mà cứ phải là cười hoài mới được thì cái đó chắc khó. Kiếm ở trong giới tu sĩ rồi không có việc đó, phải không? Bởi vì chưa được, chưa tới cái chỗ như vậy. Bởi vậy cho nên còn những cái chiếc, mà những cái chiếc đó nó cũng nhẹ hơn người thường thôi. Hiểu như vậy thì tất cả quý vị cũng như chúng tôi, ai cũng là xấu, nhưng mà người biết cố gắng bỏ với người chưa cố gắng bỏ thôi, phải không? Và cố gắng bỏ thì nó bớt, còn chưa cố gắng bỏ thì nó chưa bớt, phải không? Bớt chứ không phải hết. Nhớ như vậy, đừng nói hết thì cái đó quá. À, hiểu vậy thì sự tu hành nó không có lạ. Bởi vậy cho nên mọi người ai cũng biết, ai cũng ý thức rằng chúng ta là xấu, chúng ta là dở, cho nên chúng ta tu. Bởi xấu dở mới tu. Còn nếu biết xấu biết dở mà không tu nữa, tức là sao? Tức là buông thõng tay đi đâu? Là buông thõng tay vào địa ngục. Bởi vì không chịu biết cái đó là xấu, cái đó dở, không khác nào như là mình ngồi trên con thuyền mà để nước cuốn ra gần khỏi biển. Mình biết là nếu mà buông tay thì chừng 1 giờ 2 giờ nữa thì ra biển, mà ra biển là chết chìm. Mà giờ cứ buông tay nó thôi, lỡ rồi buông tay luôn thì sao? Thì cái chết chìm không làm sao tránh khỏi, phải không? Bây giờ mình biết rõ rằng mình sắp nguy hiểm, giờ ráng bơi, bơi chầm mạnh, nỗ lực chèo, nỗ lực bơi ngược dòng thì khả dĩ mình còn tới bờ, rồi mình còn leo lên bờ, còn bớt cái hiểm nguy. Bởi vậy cho nên biết xấu biết dở rồi tu là cái điều rất tốt. Tốt là vì mình ý thức được cái xấu cái dở, cho nên mình tu. Chứ đừng nghĩ rằng lỡ xấu rồi, lỡ dở rồi thôi cho nó đi luôn, phải không? Nghĩ như vậy là một cái tâm niệm buông xuôi, chấp nhận cái đau khổ buông kiếp. Cho nên mọi người Phật tử, chúng ta đừng tự hào rằng chúng